Xin kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi cũng có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với cô Huỳnh Thọc Vy từ Việt Nam. Thưa quý khán giả, trên đường dây chúng tôi đường nối với cô Huỳnh Thọc Vy là một
signal không ổn định, xin vui lòng gọi lại sau.
Vâng, chúng tôi có trở ngại với cái đường dây vừa với nối với Huỳnh Thọc Vy. Mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát và đang tiếp tục nối trở lại với đường dây Huỳnh Thọc Vy. Trong cái buổi nói chuyện trước đây, vài phút trước đây với Huỳnh Thọc Vy, thì Huỳnh Thọc Vy cũng có nói với chúng tôi là cái đường dây của Huỳnh Thọc Vy cũng như là của thân phụ của Huỳnh Thọc Vy là ông Huỳnh Ngọc Tuấn, là một nhà văn thường xuyên bị Cộng sản quấy nhiễu. Chúng tôi rất là khó khi nói chuyện, khi có một lúc sau thì lại có thể bị cắt đứt rồi. Vì thế chúng tôi được Huỳnh Thọc Vy cho một vài số điện thoại khác nhau, chúng tôi sẽ đừng cố liên lạc trở lại. Huỳnh Thọc Vy, như là quý vị đã biết, là một trong những cái broker rất là nổi tiếng ở trên các trang mạng ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Cô là một người rất là trẻ mới, có 27 tuổi, thế nhưng mà đã cùng với gia đình của cô, người cha là Huỳnh Ngọc Tuấn, cũng như là các anh em ở trong nhà đã liên tiếp viết bài và gửi ra hải ngoại rất là nhiều bài khác nhau, đã khiến cho gia đình của Huỳnh Thọc Vy đã bị công an bố ráp và chấn áp rất là nhiều ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Và Huỳnh Thọc Vy cũng đã từng là bị bắt sách nhiễu rất là nhiều lần khi cô tham gia những cái cuộc biểu tình ở tại trong nước. Vì thế cho nên Huỳnh Thọc Vy hiện giờ đang sống ở trong tình trạng rất là bức bách cùng với gia đình ở Đà Nẵng, Quảng Nam, và cô vẫn thường xuyên lên tiếng qua các phương tiện khác nhau. Bây giờ chúng tôi đã nối đường dây trở lại với lại cô Huỳnh Thọc Vy. Chào Huỳnh Thọc Vy, đây là Dương Phục của Đài Phát Thanh ở tại bên Hoa Kỳ. Xin chào Thọc Vy, mời Thọc Vy lên tiếng chào quý thính giả đang nghe.
Dạ, con xin chào chú và xin chào tất cả quý vị thính giả của đài ạ.
Vâng, rất là mừng thấy nghe được cái tiếng nói của Huỳnh Thọc Vy sáng ngày hôm nay. Buổi sáng bây giờ đã cũng loan báo cùng quý thính giả rất nhiều để đón nghe cuộc hội thoại này qua đường dây điện thoại viễn liên với Huỳnh Thọc Vy từ Việt Nam. Trước hết thì ở hải ngoại cũng đã biết tên của Huỳnh Thọc Vy, cũng đã thấy hình ảnh của Huỳnh Thọc Vy rất là nhiều lần qua các trang mạng, phổ biến rất là mạnh ở hải ngoại. Nhưng một lần nữa, xin Huỳnh Thọc Vy tự giới thiệu về mình, cũng như là cái lý do nào đã thúc đẩy Huỳnh Thọc Vy đi vào con đường tranh đấu qua những cái bài viết đã được phổ biến. Xin mời Huỳnh Thọc Vy.
Dạ, con chỉ có thể giới thiệu con là Huỳnh Thọc Vy thôi. Ngoài ra thì hầu như không có đáng chú ý để nói về con hết. Con không nói như thế nào về mình. Năm 1985 và con đang sống ở Quảng Nam ạ.
Sống ở Quảng Nam đấy.
Còn nói về lý do mà con bước vào con đường tranh đấu, thì con có thể nói như này. Con thực sự không dám tự nhận mình là có thể tranh đấu cho tự do của Việt Nam. Con chỉ có thể nói là mình viết bài để nói lên cái chính kiến của mình, cái quan điểm của mình về tình hình đất nước, về cái hệ thống chính trị hiện tại, để mà phần nào đó chia sẻ cái kiến thức của mình, cái cảm nhận của mình với tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam. Cho các bạn có cái nhìn khác hơn cái nhìn mà các bạn hiện đang có, để mong chúng ta có thể khai mở được một chút dân trí để mà làm nền tảng cho cái sự dân hóa Việt Nam. Sẽ có nhiều người cho rằng con viết bài, con cổ vũ cho các chị em chủ, bởi vì trong lòng con có một cái sự phẫn nộ đối với chế độ này. Vì cha con là ông Bùi Ngọc Tuấn đã ở tù 10 năm, nhưng mà thực ra không phải vậy. Trước đây thì con được sống, con được phi, con được sống trong gia đình của mình. Con lớn lên trong cái môi trường như vậy thì được nghe kể và con được gặp rất nhiều. Con được biết về người cộng sản, người ta đã làm gì, người ta đã làm thế nào trước năm 1975. Vì thế trong lòng con có một, trong cái tâm trí của con có một cái sự có vài cái kiến thức cơ bản về cái về người cộng sản này. Và sau đó thì lúc mà con học lớp 12 thì con mới ở tù 10 năm về. Lúc đó con còn rất là ngây thơ, con không biết gì đâu. Dù con biết là ba mình đã chịu rất là nhiều đau khổ vì cái chế độ này, nhưng mà trong lòng con với họ không có sự thù hận. Và con cũng lúc đó, ngay lúc đó con không có chứng kiến gì rõ ràng. Dù con biết người ta là như vậy đó, người ta là vậy và người ta đã đối xử với ba con như vậy, với gia đình con như vậy, nhưng mà con chưa hiểu biết gì nhiều và chưa thể bày tỏ cái quan điểm của mình một cách rõ ràng như hôm nay. Nhưng mà thời gian qua đã làm con thay đổi rất nhiều. Trong tháng 5-6 năm, con đã tìm hiểu thực tế, đã nhìn cái hoàn cảnh cuộc sống xung quanh với cái hoàn cảnh từ thời thơ ấu đến hiện tại. Và so sánh với hoàn cảnh Việt Nam với các quốc gia lân cận và các quốc gia khác trên thế giới, thì trong tâm trí con mới định hình một cái những cái suy nghĩ sắc sảo hơn và những cái quan điểm chính trị rõ ràng hơn. Sau đó thì con nghĩ rằng khi mà đã nhận thức được như vậy thì mình phải bày tỏ cái quan điểm của mình cho các bạn trẻ cùng lứa biết được. Và cái cách duy nhất để mình chia sẻ được ý kiến của mình một cách hiệu quả nhất là viết bài và đăng lên mạng. Và con bắt đầu viết bài vào cuối năm 2008 ạ.
Rất là cảm ơn những chia sẻ của Huỳnh Thục Vy. Khi mà Huỳnh Thục Vy vừa nói ba của Huỳnh Thục Vy, tức là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đó, đã bị tới 10 năm tù chỉ vì viết sách thôi. Mà trong gia đình Huỳnh Thục Vy thì ngoài ông Huỳnh Ngọc Tuấn rồi Huỳnh Thục Vy rồi cả Huỳnh Ngọc Hiếu nữa, tất cả cả gia đình đều có cái khả năng viết lách và đã dùng những ngòi bút của mình để nói lên những cái chế độ bất công ở tại Việt Nam. Thế thì gia đình Huỳnh Thục Vy hiện giờ đương sinh sống một cách nào và có bao giờ bị công an cảnh sát tới nhà làm phiền không? Bị bắt giữ.
Dạ chú ơi, tại vì mạng sao nghe con nghe chú không rõ lắm.
Nghe không rõ.
Nói lại để con nghe rõ hơn.
Vâng, bây giờ thì ở bên này thì nghe rõ, thì có lẽ là vì cái đường dây sau đó cho nên Huỳnh Thục Vy không nghe tôi rõ. Bây giờ xin nhắc lại là gia đình của Huỳnh Thục Vy bây giờ đó thì đương sân sống bằng cách gì ? Và có bị vẫn còn tiếp tục bị công an sách nhiễu nó đến lục soát bố giáp hay là không?
Dạ. Hiện tại thì gia đình con sống dựa trên cái sự trợ cấp của hai cô con. Hai cô con đã từ lúc mà con đi ở tù đến giờ đã nuôi lớn chúng con và lo cho chúng con ăn học. Đến bây giờ thì cái cuộc sống của chúng con vẫn dựa vào hai cô. Vừa rồi thì con có lấy chồng và xem như là con lại tìm được một cái chỗ dựa mới, đó là chồng con. Con đã rời khỏi gia đình và để trở thành một gia đình cùng với anh ấy. Hiện tại thì chưa có gì thêm sau những cái lần mà con đi biểu tình rồi bị bắt đưa về Quảng Nam, thì cho tới bây giờ chưa có thích nghĩ gì thêm, nhưng mà vẫn có những cái sự làm phiền thường xuyên, đó là người ta theo dõi và thỉnh thoảng thì mình đi đâu đó đi xa thì người ta cho công an giao thông chặn đường lại để ký tờ và đòi tịch thu chứng minh, nhưng mà những việc đó không đáng ngại ạ, và cũng không thực sự cũng không đáng nói kể ra đây với quý vị ạ.
Vâng, Thì chúng tôi cũng có đọc được, ở hải ngoại có đọc được cái lá thơ của vợ chồng Huỳnh Thục Vy, và qua đó thì được biết rằng là ngày 9 tháng 9 vừa qua thì đã có tổ chức cái lễ cưới ở trong nhà thờ. Thì vậy cũng xin chúc mừng cho Huỳnh Thục Vy cũng như là chồng là anh Lê Khánh Duy. Bây giờ đó, với cái vụ án mới nhất ở Việt Nam đó, là xử án rất là nặng đó, Procter Điếu Cày, Tạ Phong Tần cũng như là Phan Thanh Hải, thì có làm cho Huỳnh Thục Vy cũng như gia đình ngại mà không dám hoạt động nữa hay không, bởi vì là cộng sản họ thách thức với dư luận và đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thục Vy có ngại sợ là nếu mà tiếp tục viết bài thì có thể cũng sẽ bị đưa ra tòa như vậy không? Có sợ không?
Dạ. Khi mà con và gia đình nghe tin về cái kết quả tuyên án của tòa án đối với bất cứ tin tài Tạ Phong Tần và luật sư Phan Thanh Hải, thì con nghĩ ngay đến cái việc là người ta đang dùng cái bản án này để đe dọa tất cả các bất tham để chặn đứng cái phong trào lên tiếng tự do công khai trên các blog và trên các trang mạng tự do. Nhưng mà điều đó hầu như gây được cái ấn tượng cho con và cả gia đình con rất là ít. Tại vì từ trước giờ người ta làm như vậy, người ta vẫn đàn áp, vẫn bỏ tù sau năm 75 đến giờ. Nhưng mà cái cuộc đấu tranh này là đấu tranh tiện tiến nhưng chưa bao giờ nó ngừng lại. Và khi mà con và gia đình đã chấp nhận dấn thân vào con đường, có thể nói là chúng ta có thể cho cái gì đó nó to lớn, nhưng mà chúng ta có hoài vọng, chúng ta có lý tưởng, chúng ta có những giá trị thật là tốt để mà tôn vinh, thì chúng ta tự tin, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ chiến thắng và chính nghĩa sẽ thắng gian tà. Nhưng mà có một điều quan trọng nữa thế này, chúng ta không chỉ hành động bằng lý tưởng mà chúng ta bằng cái suy nghĩ của mình. Khi con thì con nghĩ rằng như cổ nhân có một cái câu rất là hay, đó là khi mà trời sắp giông bão thì không khí rất là ngột ngạt. Giông bão và sau cái giông bão đó sẽ có thay đổi thì trời sẽ lại sáng, và trước giông bão sáng thì trước giông bão không khí rất là ngột ngạt. Và con nghĩ là chúng ta đang sống trong cái giai đoạn đó, giai đoạn ngột ngạt, một đêm trước cái cuộc thay đổi, và chúng ta phải chấp nhận điều đó.
Yeah.
Chấp nhận để mà tìm cái sinh lộ cho dân tộc, và chấp nhận tiếp tục chịu đựng những cái sách nhiễu và có thể được những quy từ nhà cầm quyền đối với bản thân và gia đình mình, để mà chúng ta tìm một cái con đường tốt hơn cho bản thân chúng ta, cho chính bản thân gia đình chúng ta, và nói xa hơn là cho dân tộc. Bởi con nghĩ rằng trước tiên chúng ta đấu tranh cho những điều tốt đẹp cho chính chúng ta, và cái điều tốt đẹp đó phải phù hợp với cái con đường, với cái giá trị, với cái tương lai của dân tộc. Và con nghĩ rằng những cái bản án nặng nề như vậy chỉ có thể gây nên những một tiếng vang lớn trong một cái thời gian nhất định. Còn sau đó thì mọi việc vẫn như vậy, người ta vẫn cứ trấn áp, chúng ta vẫn cứ tiếp tục đấu tranh. Và con nghĩ rằng với thế giới hiện nay, với tất cả những cái khó khăn mà người ta đang phải đối mặt về tất cả các phương diện ngoại giao, quân sự, kinh tế, thì con nghĩ rằng người ta sẽ khó cầm cự được lâu nữa.
Như vậy là theo cái ý kiến của Huỳnh Thục Vy là chấp nhận cái sự sách nhiễu có thể tiếp tục mà trước khi có cái sự thay đổi lớn ở Việt Nam. Nói đúng ra là chính quyền của Cộng sản Việt Nam cũng một ngày gần đây là phải sụp đổ thôi. Theo Huỳnh Thục Vy đó thì cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại như chúng tôi bây giờ ở bên Hoa Kỳ này, nói chung là cộng đồng Việt Nam bây giờ tản mát khắp nơi trên thế giới, thì có thể làm được cái gì để mà có thể tiếp tay với những cái nhà tranh đấu ở trong nước như là Huỳnh Thục Vy, như là ba của Huỳnh Thục Vy, tức là ông Huỳnh Ngọc Tuấn đó, và các nhà tranh đấu khác đó, thì cộng đồng Việt Nam đó làm được gì bây giờ? Huỳnh Thục Vy mong muốn là ở hải ngoại là làm một cái điều gì để tiếp tay với trong nước à?
Dạ, con trước tiên thì con muốn gửi đến tất cả các cô chú bác ở hải ngoại một cái lời tạ ơn ạ. Con tạ ơn vì cái tình cảm yêu thương và quan tâm dành cho cá nhân con và cái sự đóng góp của tất cả quý vị vào cái phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam hiện nay. Con thực sự nghĩ rằng nếu mình nói lại một lần nữa thì cũng là quá dư thừa, tại vì tất cả mọi người đều biết rằng vai trò của tất cả quý vị ở hải ngoại rất là quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Nếu không có quý vị thì sẽ không ai có thể đảm nhận cái vai trò vận động quốc tế, vận động cái chính quyền sở tại để tác động lên chính quyền Việt Nam. Và chỉ có những người ở hải ngoại mới có thể là người đưa cái tiếng nói của những người đấu tranh trong nước ra hải ngoại để mà có được cái sự chú ý của công luận. Và những việc đó quý vị làm rất là tốt, và tất cả những người đấu tranh trong nước mang ơn quý vị vì đó. Và con nghĩ rằng nếu mà tất cả quý vị có thể tiếp tục cái công việc đó thật là tốt thì đã là quá quá tốt cho phong trào rồi ạ.
Ở bên này thì có đọc được những tin tức trước đây đó, có lần là Huỳnh Thục Vy vào Sài Gòn rồi bị bắt, thì công an bị bắt rồi áp tải về Quảng Nam. Cái dịp đó là dịp nào, lý do tại sao lại bị bắt như vậy?
Dạ, thì hôm ngày 1 tháng 7 năm nay thì anh chị em chúng con đi biểu tình ở Sài Gòn phản đối công cộng. Thì sau người ta bắt cả 5 chị em chúng con vào trong phường công an ở tại Sài Gòn để làm việc. Sau đó thì để con lên trên Facebook và con nói rằng nếu mà tuần sau có biểu tình con sẽ cùng tất cả các anh chị em tiếp tục biểu tình. Thì chắc người ta lo ngại về chuyện đó nên ngày 4 tháng 7 thì người ta đưa xe của công an an ninh Quảng Nam vào tận Sài Gòn, từ Quảng Nam vào tận Sài Gòn để mà bắt con về Quảng Nam. Sau khi về Quảng Nam thì người ta tiếp tục giam con trong đồn công an và thẩm vấn liên tục đến tối ngày 5, tối khuya ngày 5 tháng 7 thì người ta thả con về.
Được.
Chỉ vậy thôi ạ.
Vâng, theo những cái tin tức mà chúng tôi đọc được, những cái bài bản mà chắc là quý khán giả đương nghe thì cũng có thể lên với Google mà đánh tên Huỳnh Thục Vy thì quý vị có thể nhìn thấy được hết những cái hình ảnh cũng như là những cái tin tức liên quan đến Huỳnh Thục Vy. Là một người rất là tranh đấu, rất là hăng say, viết bài trải trên các mạng ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. Và quý khán giả đương nghe, chúng tôi hội thoại với Huỳnh Thục Vy trực tiếp qua đường dây viễn liên điện thoại. Có một vài cái trục trặc nhỏ nhỏ về kỹ thuật, có thể quý vị không nghe rõ lắm. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đương nghe rất là rõ rồi Huỳnh Thục Vy, và chúng tôi thấy rằng là bây giờ chắc Huỳnh Thục Vy cũng đương nghe chúng tôi rõ. Chương trình này đương được theo dõi bởi rất là nhiều quý khán giả tại Hoa Kỳ, không riêng được tiểu bang nào, và ngay trong nước chương trình này cũng được theo dõi qua hệ thống Internet toàn cầu, qua địa chỉ đài saigon.com. Vâng, bây giờ thì tiếp tục với Huỳnh Thục Vy đó. Thì bây giờ có thể hỏi lại là cái hôm mà đám cưới 9 tháng 9 vừa rồi đó, Huỳnh Thục Vy có viết một bức thơ và cũng cho biết là rất là cảm động khi được cử hành đám cưới ở trong nhà thờ. Mà theo chúng tôi được biết thì Huỳnh Thục Vy cũng mới trở lại đạo. Cái lý do nào thì Huỳnh Thục Vy lại muốn trở thành một cái người công giáo như vậy? Lý do nào thúc đẩy?
Dạ, thưa chú và thưa tất cả quý vị khán giả, phải thành thật mà chia sẻ với tất cả quý vị rằng con vào công giáo không với cái mục đích gì khác ngoài cái việc là chồng con là người công giáo và con phải theo chồng ạ. Và con cảm thấy vui vẻ, con tự nguyện làm việc đó để mà đáp lại cái tấm chân tình anh dành cho con.
Vậy ạ. Chúng tôi cũng thấy biết là Huỳnh Thục Vy với chị Tạ Phương Tần đó mới bị án tù 10 năm, cũng có những cái liên lạc mật thiết với nhau phải không?
Dạ, alo.
Vâng, cái Huỳnh Thục Vy quen biết chị Tạ Phong Tần như thế nào?
Dạ sao ạ?
Hỏi thăm về chị Tạ Phong Tần đó, mới bị tù đó. Thì dạ. Vâng, Thục Vy nghĩ như thế nào về người nữ này và đã quen biết chị Tạ Phong Tần như thế nào?
Dạ, thực ra con không chưa bao giờ con được gặp cô ấy hết. Cô ấy lớn tuổi hơn con nhiều và con chưa bao giờ được gặp cô ấy. Tại vì cách đây mấy tháng con mới vào Sài Gòn lần đầu tiên và lúc đó thì cô ấy đã vào tù rồi. Con cũng không biết nhiều về cô ấy, chỉ là biết cô ấy là một blogger rất là hăng say và được rất nhiều cô chú bác ở hải ngoại cũng như trong nước quý mến. Còn ngoài ra con không dám có nhận xét gì hơn. Thực sự là vậy ạ.
Thì trong cái công việc mà tranh đấu mà viết bài đó thì Huỳnh Thục Vy có liên lạc với những cái broker khác không? Những cái nhà tranh đấu khác không? Có thành một nhóm với nhau hay là hoạt động gì? Những ai và liên lạc như thế nào và liên kết với nhau như thế nào ạ?
Dạ. Thực ra cái việc mà viết bài để bày tỏ quan điểm của con là một cái công việc rất là riêng tư và nó không nằm trong cái nhóm hoạt động, cái nhóm bạn bè nào cả. Gần đây thì con có cơ hội vào Sài Gòn thì con mới lại được gặp nhiều bạn bè hơn, con mới được trò chuyện, được kết bạn với nhiều người trẻ, nhiều blogger. Nhưng mà thực ra thì cái sự liên lạc của con đối với họ chỉ là liên lạc qua thư từ nhiều hơn và cũng không có nhiều thông tin về nhau lắm ạ, ngoài những thông tin đã công khai trên mạng ạ.
Vậy nhờ Huỳnh Thục Vy nói một chút về thân phụ của Huỳnh Thục Vy, ba của Huỳnh Thục Vy đó, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đó, bị tù hồi nãy là Huỳnh Thục Vy có nói là bị tù 10 năm chỉ vì viết sách. Thì ông Huỳnh Ngọc Tuấn đó, thì hiện giờ như thế nào và có tiếp tục hoạt động như vậy, có tiếp tục viết lách để chống lại không?
Dạ có ạ. Ba con viết rất là nhiều ạ, viết nhiều hơn con lắm.
Vậy
ạ. Hiện nay ông vẫn đang viết rất là hăng say. Ông viết nhiều hơn con. Dạ, thưa chú, con xin lỗi tại vì có người đang hỏi con. Đang đi ngang qua mà hỏi con nên không phải trả lời ạ.
Không, sao được, cứ tự nhiên đi. Vì dạ, như vậy thì ở bên thính giả, dạ, bên Mỹ này dạ, đó đưa nghe thì càng thấy rằng là Huỳnh Thục Vy bây giờ cũng đương lo bận rộn. Thành ra bất cứ lúc nào thấy cứ trở ngại gì đó, Huỳnh Thục Vy có thể ngưng cái cuộc hội thoại này, không sao cả đâu. Nếu muốn tiếp tục thì xin...
Không, cảm ơn chú ạ.
Vâng. Bây giờ...
Ba con hiện nay vẫn đang viết bài ạ. Và ngày xưa năm 1992 thì ông bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 1992 ạ. Và sắp tới đây là vào 27 tháng 10 năm 2012 thì con định viết một bài để tặng ba con để nói về cái chuyện này. Nhân cái kỷ niệm 20 năm ngày ông bị bắt và kỷ niệm 10 năm ngày ông rời khỏi nhà tù ạ.
Vâng. Vâng, bây giờ...
Dạ, con nghe con rõ không ạ?
Có nghe rất là rõ, Huỳnh Thục Vy. Cứ tiếp tục đi, ở bên này nghe rõ lắm. Các thính giả ngoài cũng đưa nghe rất là rõ. Không có gì trở ngại đâu. Cứ tiếp tục nói đi, Huỳnh Thục Vy. Cứ việc nói bất cứ cái gì mà đương tới ở trong đầu Thục Vy, thì thính giả bên này đưa nghe rất là rõ, rất là kỹ.
Dạ. Chỉ vậy thôi ạ. Con chỉ có thể nói về ba con như vậy thôi. Ba con là nhà văn, ông bị kết án 10 năm. Và 10 năm tù giam và 4 năm quản chế từ năm 1992 vì ý tội là chức văn. Và theo cái ngôn ngữ của người ta thì là theo ông đã phạm cái điều 88 của bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tuyên truyền chống chế độ. Và bây giờ luật mới người ta đã sửa lại thì gọi là tuyên truyền chống nhà nước.
Chống nhà nước, vâng. Đây cũng là một cái điều mà cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất là quan tâm, thấy là cộng sản cứ đưa ra những cái điều luật rất là ngang ngược như là điều 88 mà buộc tội là tuyên truyền chống nhà nước thì ai cũng có thể bị buộc tội này, được ra tòa bị cái án tù rất là nặng như vậy. Hiện giờ đó thì gia đình Ở tại Quảng Nam, Đà Nẵng đương đương sinh sống bằng cái gì? Có phải là có một cái hàng quán gì phải không? Có tiệm buôn không? Phải không? Và có bị công an
dạ,
nó sách nhiễu không? Vâng.
Ba con đang sống với hai cô và hai cô có một cái hàng quán nhỏ để bán hàng. Và gia đình con sống dựa vào cái hàng quán đó ạ. À.
Ở Đà Nẵng phải không ạ? À?
Dạ không ạ. À. Chúng con ở quê chứ không được ở thành phố Đà Nẵng ạ.
À.
Chúng con ở Quảng Nam. Mà Quảng Nam trước là Quảng Nam Đà Nẵng, bây giờ nó tách ra.
À vậy.
Chúng con ở quê nên là cái việc làm ăn cũng hơi khó khăn ạ. À.
Vâng. Ở bên này có đọc tin thấy có lần mà tới cả đến 50 công an mà ùa vào để mà bố giáp mà cái để làm phiền quấy nhiễu với công việc làm ăn đó. Có đúng không? Chi tiết nó như thế nào ạ?
Dạ. Cái việc đó là vào ngày 8 tháng 11 thì người ta đổ ập xuống gia đình con, xuống nhà con khám xét. Là lục lọi hết mọi thứ trong nhà, thu giữ tất cả mọi cái phương tiện có thể trong nhà, nào là máy hai máy tính rồi máy ảnh máy in, tất cả những cái gì người ta có thể thu được. Rồi người ta thu bản thảo viết bài của ba cha con. Tiếp theo đó thì ngày 2 tháng 12 năm ngoái thì người ta ra ban quyết định để phạt ba cha con tổng cộng tới 270 triệu.
Wow.
Từ đó sau rồi tới đầu năm nay người ta lại đáng quyết định chế thi hành xử phạt của người ta. Và nếu mà chúng ta, nếu mà gia đình con ấy không nộp tiền phạt thì người ta sẽ khấu trừ vào cái tài sản của mình, vào tài khoản ngân hàng, vào bất cứ cái gì người ta có thể khấu trừ được. Vì thế cho nên là vào ngày 4 tháng 7 cùng với việc là người ta bắt con từ Sài Gòn về Quảng Nam thì người ta có làm nhà trọ của con ở Sài Gòn ấy. Người ta tịch thu 2 máy tính, mà thậm chí 2 máy tính đó không phải là của con mà là của em rể con với của chồng con. Mà người ta cũng nói là người ta sẽ tịch thu và người ta khấu trừ vào cái phần tiền mà người ta phạt con 85 triệu ạ. Rất là ngang ngược. Và con nghĩ những điều đó chỉ có thể xảy ra trên cái đất nước này hoặc là trong những chế độ cộng sản khác ạ.
À vâng. Một lần nữa rất là cảm ơn Huỳnh Thục Vy từ Việt Nam đã cho chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Bây giờ thì chỉ còn có vài phút chót thì xin Huỳnh Thục Vy gửi lời chào cũng như là có cái tâm sự gì trước khi mà chúng ta chia tay rời làn sóng, Huỳnh Thục Vy.
Dạ. Thưa chú, thì gần đây con có viết một cái bài, không biết chú có đọc chưa ạ? Cái bài thỏa hiệp 2 bài liên tiếp và con đã nhận được nhiều phản hồi cả tốt và cả không tốt ạ.
À.
Có nhiều người là nói nhắc nhở con là không nên nghĩ tới việc thỏa hiệp của cộng sản, nhưng mà thực ra con viết bài đó đâu có phải dụng ý của con là để thỏa hiệp, mà là con chỉ muốn cảnh tỉnh mọi người đang có ý định thỏa hiệp của cộng sản thôi.
À.
Thực ra trong lý thuyết chính trị luôn luôn có cái khái niệm thỏa hiệp, nhưng mà thỏa hiệp để chúng ta chiến thắng chứ không phải, và thỏa hiệp đó không phải là thỏa hiệp thật mà là thỏa hiệp để mà làm kẻ đối địch phải mắc mưu mình, chứ không phải, đó là câu nói thuần về chính trị thôi. Còn trong cái thực tế tình hình hiện nay thì có tất cả những cái hành động, những cái tội ác mà ra trên đất nước của chúng ta thì cái việc thỏa hiệp với họ là cái điều vô cùng khó khăn. Và khi nói đến thỏa hiệp thì chúng ta nghĩ ngay đến cái việc là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Và riêng con thì con nghĩ rằng chính những người buộc dây phải tháo dây ạ, chỉ đơn giản vậy thôi, buộc dây phải tháo dây, có nghĩa là những ai gây ra cái vấn nạn, những ai gây ra tội ác thì chính người đó phải có nhu cầu, phải thực tâm hòa giải với đa số còn lại, chứ không phải là chúng ta có nhu cầu hòa giải với họ. Và không có lý do gì để hòa giải, hòa hợp hay là thỏa hiệp với họ cả. Chỉ là con rất là lo ngại vì có nhiều cái người có xu hướng thỏa hiệp, mà con nghĩ cái thỏa hiệp nó dễ làm chúng ta tan biến và dễ làm cho cái phong trào yếu đi, dễ làm cho chúng ta để làm cho cái cuộc đấu tranh này tốn rất nhiều thời gian và sẽ gặp rất nhiều khó khăn nên con mới nói vậy. Và con nghĩ rằng với tất cả những cái tâm tình đó, con viết trong hai bài đó, tất cả các cô chú bác có thể hiểu được cái tâm tư của con. Và con xin cảm ơn tất cả các cô chú bác ở hải ngoại đã giúp đỡ, động viên tinh thần con rất là nhiều. Chính cái sự giúp đỡ đó, chính cái sự cổ vũ to lớn đó làm cho con có thể tiếp tục viết và bày tỏ cái quan điểm, cái tâm tư của mình trong tất cả những cái khó khăn mà con và gia đình đang phải gánh chịu.
Con
xin chân thành cảm tạ tất cả mọi người ạ.
Vâng, cảm ơn rất là nhiều cái chia sẻ của Huỳnh Tục Vy. Thì tất cả những cái bài Huỳnh Tục Vy ở ngoài này thì chúng tôi có đọc và để hiểu cái ý rằng là thỏa hiệp không có nghĩa là nhượng bộ, mà chỉ là một cái cách để mà rút ngắn thời gian tranh đấu mà thôi. Cảm ơn Tục Vy rất là nhiều trong cái buổi tọa ngày hôm nay. Xin chào Tục Vy, xin gửi lời hỏi thăm gia đình, chồng cũng như là ba và các anh chị em của Tục Vy nhé. Và chúc thành công.
Con cảm ơn chú ạ.
Vâng, xin chào.